lâu qua đời. Sống cuộc đời vất vả, Marino gầy yếu dần mòn. Mặc dầu vậy, thầy gắng công chu toàn phận sự hàng ngày một cách vui vẻ và lặng lẽ, không kêu than chút nào. Trải qua một thời gian dài, vì công việc quá nặng nhọc, Marino ngã bệnh. Người xanh xao còn cõi, lòng trí còn tỉnh, còn muốn thi hành công việc, song thân thể suy yếu, thầy phải nằm liệt trên giường. Bề trên đến ban các phép bí tích cho thầy, anh em trong dòng đều sum họp đọc kinh cho thầy được ơn chết lành.
Xin Chúa cho linh hồn Marino được mạnh sức chống trả kẻ thù thiêng liêng trong giờ sau hết.
Cha bề trên đứng trước xác thầy và trịnh trọng cầu cho thầy Marino.
Hỡi các thánh nam nữ của Chúa, xin hãy đến. Hỡi các thánh thiên thần của Chúa, xin hãy đón rước linh hồn này mà dâng lên đấng cao cả.
Marino im lặng, khuôn mặt tươi tỉnh, dáng điệu bình tĩnh. Thầy ngủ yên giấc ngàn thu trong lòng Thiên Chúa, giữa cảnh thân mật của anh em nhà dòng. Thầy nằm tốt đẹp như người còn sống, biểu lộ tinh thần an vui cao cả của những linh hồn hết lòng thờ Chúa và thực hiện tình huynh đệ bác ái. Bề trên tỏ ra thương tiếc và nói những lời thương hại cuộc đời chưa đền bù xong của Marino.
Kìa chúng con xem, con người tội lỗi đã được Chúa ban cho thời giờ để đền tội cho cân xứng. Thôi các con hãy đi rửa xác người này và đem chôn thật xa nhà đồng.
Các thầy nghe lời bề trên, lòng bùi ngùi cảm xúc cho số phận ai oán của một linh hồn suốt đời chịu bao cơ cực hoạn nạn. Các thầy tức tốc vâng phục chỉ thị của bề trên, phải đem xác người chết ra một suối trong gần chân núi để rửa. Đây là luật nhà dòng, mỗi khi có người tu hành chết, anh em tự chôn cất lấy, không được trao cho ai ngoài đời. Và trước khi chôn, phải rửa xác cho thật sạch, tượng trưng cho sự cao cả con người không vướng bụi trần.
Chôn xác thầy Marino. Khi các thầy bỏ hết áo Marino để tắm xác theo luật, thì ôi thôi, các thầy bỡ ngỡ lạ lùng.
Marino không phải là thầy dòng nam, Marino là một người phụ nữ.
Mọi người sửng sốt trước hiện tượng nghiệm lạ quá chừng. Mấy thầy đi ngay về nhà dòng, báo tin cho cha bề trên công việc xảy ra. Ngài thân hành đi cùng các thầy đến tận nơi chứng kiến. Vừa thấy, ngài tưởng mình như đang chiêm bao, ngài rùng mình khôn kể. Rồi ngài bình tĩnh nhận định. Ngài quỳ gối xuống, đập đầu vào đá, ăn năn khóc lóc vì nhược điểm nhận xét của mình và vì lỗi mình không đủ sáng suốt. Cha gục mặt sát đất bên xác Marino, khẩn khoản kêu vang.
Lạy thánh nữ đồng trinh Marino, xin người chớ oán phạt tôi. Xin người chớ nhìn đến sự yếu hèn tôi như người đã biết tôi, sự cay nghiệt làm vậy. Vì tôi lầm, và vì tôi đã không rõ sự nhiệm màu của Chúa đã thực hiện nơi người.
Cha bề trên quỳ lâu bên xác Marino, cầu nguyện như cầu nguyện trước hình tượng thánh nhân. Cha nhận định rằng mình phải đền bù lúc này vì công việc lầm lỡ ngày trước, kẻo sau này bị phạt nặng hơn. Cũng do việc này, cha rút kinh nghiệm, dè dặt và khôn ngoan để sau này khỏi lỡ lầm. Các thầy thấy gương bề trên đều xúc động chảy nước mắt. Các thầy còn đấm ngực ăn năn và trách mình quá khờ dại, lâu nay dám ngờ vực ý trái và việc trái cho một vị thánh nữ đồng trinh. Các thầy hiểu rằng đây là thánh ý của Thiên Chúa. Các thầy cùng một lượt hướng lòng cầu xin ơn tha thứ và thờ lại ý niệm trời cao. Từ nay xin dốc lòng chừa cải, không dám ngờ vực sự trái cho ai bao giờ. Các thầy liệm xác và trở về nhà nguyện của dòng, đọc kinh vực sâu. Bề trên truyền các thầy sức thuốc thơm trên thân xác Marino, biểu dương lòng thành kính thánh nữ đồng trinh. Hôm sau, cha làm hết các lễ nghi trọng thể tại chính cung thánh nguyện đường, để kính riêng xác thánh xưa ở thế gian đã hao mòn vì danh chứa. vì sự phồn thịnh của nhà giàu, vì đường đạo đức của anh em.